bài 200 là cây trà. Sư, cái này đang hái trà trong bài là đi. Sư đang hái trà, nó gọi Ngưỡng Sơn bảo: trọn ngày hái trà chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy hình con. Ngưỡng Sơn mới liền rung cây trà. Sư nói: con chỉ được cái dụng của nó mà chẳng được cái thể của nó. Tức là trong bản chữ Hán là kỳ dụng kỳ thể đó. Thì ngài Ngưỡng Sơn mới nói: chưa biết hòa thượng thế nào. Sư im lặng giây lâu. Ngưỡng Sơn lại nói: hòa thượng chỉ được cái thể, tức là chỉ được cái thể của nó mà chẳng được cái dụng của nó. Thì ngài Quý Sơn đó mới bảo: tha ông 30 gậy. Thì ngài Ngưỡng Sơn mới thưa: hòa thượng đánh con nhận, còn con đánh bảo ai nhận. Thì ngài Ngưỡng Sơn lại nói: tha ông 30 gậy nữa. Đây là một cái đoạn cũng rất là sâu sắc. Không, mình nghe thường thường á thì cũng dễ bị gạt. Như vậy thì trong đây á là ai trúng ai trật. Ngài Ngưỡng Sơn á thì ngài rung cái trà. Rung cái trà thì ngài Quý Sơn bảo rằng: con chỉ được cái dụng của nó thôi mà chẳng được cái thể. Thì ngài Quý Sơn im lặng. Im lặng vậy lâu thì ngài Ngưỡng Sơn bảo: hòa thượng á thì chỉ được cái thể của nó mà không được cái dụng. Thì vậy là ai đúng? Chỗ này là chỗ phải thấy cho thật sâu. Tại vì cái dụng á là cái nó hiện ra tướng, phải không? Cho nên ngài Quy Sơn nó mới bảo ngài Ngưỡng Sơn là bây giờ chọn ngài, cái là cả ngày hái trà đó thì chỉ có nghe tiếng con thôi mà chẳng có thấy hình con ở đâu. Thì giờ nghĩa là con thử hiện hình cho thầy xem. Thì ngài Ngưỡng Sơn liền rung cái trà. Rung cái trà là hiện hình trong đó rồi, phải không? Về rung cái trà thì cái gì gọi là ngầm hiện ở trong cái rung đó? Rung cái trà tức là động, động là dụng, phải không? Thì dụng là có cái tướng dễ thấy. Cho nên sư nói là con chỉ được cái dụng của nó thôi mà chẳng được cái thể của nó. Còn ngài Quý Sơn á thì ngài im lặng. Im lặng dây lâu. Im lặng thì có tướng gì để thấy? Cho nên rồi nghĩa là không có chỗ gì để thấy hết. Cho nên ngài Ngưỡng Sơn thì nói là: hòa thượng chỉ được cái thể mà không được cái dụng. Nhưng mà như vậy thì có thật là im lặng đó là thể chưa? Nếu mà mình nghe nói như vậy rồi thì nghe nói cho rằng ngài Quý Sơn chỉ được cái dụng, ngài Quý Sơn chỉ được cái thể, thì như vậy là bị hai lão gạt mình. Như vậy thì nếu vậy, nếu hiểu theo cái kiểu đó, nghĩa là hiểu theo Ngưỡng Sơn được dụng, Quý Sơn được thể, thì thành ra thể dụng có hai đó, phải không? Một người được dụng, một người được thể, thì vậy thành ra thể dụng có hai rồi, phải không? Nếu mà thể dụng có hai á thì cái thấy đó có phải là thấy đạo chưa? Cho nên đó là cái mà nếu mình không có chỗ thực sống thì dễ bị cái ngôn ngữ chuyển. Nghe nói là nghe ngài Quý Sơn bảo là ông mà chỉ được cái dụng thôi chẳng được cái thể, thì mình liền nghĩ như vậy thì ngài Ngưỡng Sơn á chỉ mới đạt được cái dụng mà không đạt được cái thể. Rồi nghe bảo ngài Quý Sơn á chỉ đạt cái thể mà không được cái dụng, thì mình nói vậy Quý Sơn vậy thì cũng mới được cái thể mà không được cái dụng. Nhưng mà đó là cái thấy theo ngôn ngữ chuyển. Sự thật á thì im lặng đó có phải là cái thể chưa? Im lặng là đối với cái nói năng đó, cũng là cái động thôi, cũng là một cái tướng thôi, thì đó cũng là một cái phương tiện, gọi là cũng là gọi là dương đông kích tây thôi, để mà gọi là ngầm mà chỉ cái thể, nó bập hết cả mọi cái tướng nói năng suy nghĩ vậy thôi, chứ đâu phải im lặng đó là thể rồi. Ngay khi mà ngài Ngưỡng Sơn rung cái trà đó thì có thể có cái thể trong đó chăng? Tức là ngay khi mà ngài ngửi chân, ngài rung cái trà đó thì có cái thể đó hay không? Rồi ngay khi mà ngài quy chân, ngài im lặng đó thì có dụng đó chăng? Là thấy là phải thấy thấu như vậy đó. Nếu mà thật sự đã ngộ thì chính ngay khi mà ngài ngửi chân rung cái trà đó thì cái thể nó hiện ngay trong cái dụng đó, đâu có rời, đâu có thiếu, phải không? Thì như vậy mới thấy được, gọi là đó là dụng. Tức là cái thể nó hiện ra trong đó. Còn chính ngay khi mà ngài quy sơn, ngài im lặng đó thì cái dụng nó ngầm trong cái thể đó, chứ đâu có thiếu. Im lặng cũng là một cái dụng để biểu hiện cái thể thôi, phải không? Thì như vậy nếu mà ngộ á thì ngay đó có đủ thể dụng nó không hai. Chứ còn nếu thấy một bên á thì đó là bị hai ngài gạt lừa theo cái ngôn ngữ. Bởi vì luôn luôn á, thể và dụng nó đi đôi với nhau, gọi là tánh và tướng nó liền với nhau, không có thiếu. Nhưng mà người chưa có thấu á thì thấy một bên thôi, cho nên chỉ thấy bên tướng hoặc chỉ thấy một bên tánh, đó là cái thấy nghiêng bên. Còn nếu mà cái thấy nó được thấu triệt thì chính ngay dụng đó thì cái thể nó hiện trong đó, cũng chính ngay cái thể đó dụng nó cũng đầy đủ, không có thiếu. Im lặng, im lặng là một cái, cũng là một cái tướng. Cái tướng đối với cái động là nói năng này thôi, thì đó cũng là một cái phương tiện để mà ngầm hiển bày cái thể, thì đó cũng là có cái dụng nó hiện trong đó rồi. Thấy thấu như vậy thì mới thấy gọi là qua được những cái ngôn ngữ của các ngài. Nhưng mà khi mà ngài Nữ Sơn nói hòa thượng chỉ được cái thể chăng được cái dụng đó, thì Quy Sơn ngài bảo tha ông ba mươi gậy. Thì ngài Nữ Sơn mới nói hòa thượng đánh con á thì con nhận, nhưng bây giờ con đánh thì bảo ai nhận đây? Thì sao? Thì ngài Quy Sơn ngài có tha ông ba mươi gậy nữa. Là sao? Đến đây là muốn thêm một lớp nữa, phải vượt qua quên bạc cái lỗi phải, đúng sai. Nghe nói là tha 30 gậy thì mình liền nghĩ như vậy thì lỗi chỗ nào bị 30 gậy thì sao? Vừa nghĩ cái lỗi phải đó là mình bị ăn gậy rồi. Cho nên đây ngài Nguyễn Sơn ngài kéo hòa thượng đánh con nhận, nhưng mà con bảo đánh thì bảo ai nhận, để không mắc kẹt trong cái lỗi phải cho và nhận đều quên, không thấy có cái chỗ cho chỗ nhận nữa thì thầy trò khế hợp nhau đó. Cho nên đó là chỗ thầy trò khế hợp. Thì như vậy ở đây muốn thấy được, tức là thấy thấu được qua cái đoạn nhân duyên này thì phải thấy sao? Tức là phải thấy vượt qua cả hai thầy trò kia, cũng chớ mắc kẹt trên cái thể cái dụng, nên là không mắc kẹt thể dụng mà gọi là phân chia, thì mới có thể thấy thấu qua, cũng bật luôn cả cái lỗi phải. Thì như vậy mới là cái nhìn nó thấu suốt. Chứ còn nghe nó dụng liền thấy là dụng, nghe nó thể liền thấy là thể, đó là cái thấy theo ngôn ngữ, cái thấy bị gạt. Cho nên ở đây thì ở đây có một cái bài thơ ngắn để mà nó tóm lại cái ý này. Ngưỡng sơn rung động cây trà, Quy Sơn im lặng thì ai là đúng đây? Khuyên anh chứ khởi kia đây, phân chia thể dụng thì bị hai lão lừa. Ngay đây bật niệm dây dưa thì tướng đâu tánh đó từ xưa đến giờ. Thấy khéo như vậy đó thì không có bị lừa.